都của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 11. Vậy là đã nửa năm trôi qua kể từ ngày anh mất. Em bỏ lại căn nhà của chúng ta, chuyển từ chỗ khác và đã tìm được việc làm. Mới chỉ nửa năm thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra. Giờ nhìn lại, em thấy như mình vừa ngủ một giấc rất dài. Anh cũng biết đấy, em là người vô tâm và lơ đễnh. Nhưng không hiểu sao gần đây, em thậm chí còn nặng trí hơn nhiều so với ngày trước. Chiaki nhờ em khâu lại chỗ rách trên bộ quần áo thể dục của nó mà em cũng quên mất. Vậy là con bé phải mặc bộ đồ rách suốt 2 tuần liền. Tội nghiệp con quá. Em đã trở nên như vậy là vì lúc nào em cũng tự ép mình trong trạng thái căng thẳng. Chính em cũng biết điều đó, nhưng cứ hễ cho phép bản thân lơi lỏng một chút, đến nỗi chân tay cứng đờ ra, rồi em lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn tự trách mắng và nguyền rủa bản thân, rằng có lẽ em đã không đủ dịu dàng, và rằng mọi chuyện hẳn đã khác đi nếu ngày đó em gọi anh lại. Thậm chí em đã nghĩ, nếu có thể, em muốn xóa hẳn anh khỏi ký ức của em. Nhưng em càng làm theo cách đó, Chiaki càng tỏ ra bất ổn. Dù có cố gắng thế nào, em cũng không sao làm nổi. Có lẽ em hơi quẫn quá mất rồi. Chiaki lén lên viết thư cho anh. Khi biết chuyện con bé mang những lá thư ấy đến chỗ bà cụ chủ nhà, em đã phàn nàn bà cụ, mong bà đừng xúi giục làm rối loạn tâm lý trẻ con nữa. Em thật là vô lối quá. Trước cơn phẫn nộ đùng đùng của em, bà cụ lẳng lặng mời em vào nhà, rồi đưa em đọc những lá thư mà Chiaki viết. Trong thư, con bé cố gắng bằng mọi cách để mang anh, người cha đã mất của nó trở về một lần nữa. Nó đã ép cái tâm hồn nhỏ bé trong cơ thể nhỏ bé của nó quá mức khó thể. Sự dũng cảm ấy của con khiến em không cầm được nước mắt, đến nỗi em quên rằng em đang ở trước mặt bà cụ. Nhưng có một điều quan trọng hơn, với trách nhiệm làm mẹ, em không thể làm ngơ. Chiaki thực sự giống anh. Đọc thư của con nên cảm nhận rõ điều đó. Con bé không vô tâm như em, kiểu chỉ cầu mong mọi thứ luôn được cân bằng. Chắc chắn một ngày nào đó, Chiaki sẽ phát hiện ra em nói dối con về cái chết của anh. Đến đây, bất giác em rùng mình. Có lẽ càng lớn lên, con sẽ càng giống anh hơn. Giống như anh, ít nói nhưng nhạy cảm cho nỗi đau của người khác. Chính vì thế, con bé sẽ ưa cô đơn, nhưng hẳn nó chẳng thể nào không sống vì người khác. Con mình sẽ trở thành một người như thế. Dần dần, những xung đột nội tâm trong con bé chắc chắn sẽ đẩy áp lên. Và càng giống anh bao nhiêu, con sẽ càng cần anh bấy nhiêu. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có nghĩa khi con còn sống thôi. Em định cứ tiếp tục nói với con rằng anh qua đời vì tai nạn giao thông. Có lẽ giống một đứa trẻ chuyện bố nó tự tử là điều khá hiển nhiên. Nhưng em nghĩ, với Chiaki, bí mật ấy cần phải được dự kiến lâu hơn nữa. Nếu con bé biết về cái chết của anh, rằng cơ thể anh còn nguyên vẹn như một kỳ tích, dù anh đã rơi xuống từ trên độ cao như thế, chắc hẳn một ngày nào đó, con bé sẽ không thể cưỡng lại cái cảm giác thôi thúc làm thành động đó của anh. Bởi Chiaki có tâm hồn giống anh biết bao. E rằng sẽ có người bảo em làm vậy chỉ vô ích thôi. Bởi Chiaki biết sự thật hay không cũng có gì khác đâu. Sự thôi thúc trong trái tim con bé đã có từ bẩm sinh rồi, giống như thủy triều lên xuống bởi lực hút của mặt trăng vậy. Cũng có thể có người sẽ nói như họ đã hiểu hết, rằng giấu giếm như thế là sai, rằng em hãy tâm sự hết, tuôn hết những điều chất chứa trong lòng, nói ra cả những gì không vừa ý, khuyên bảo con bé không bao giờ được nảy sinh ý định tự tử, rằng thật tốt biết bao nếu có thể ràng buộc được con. Nhưng rõ ràng là không thể. Chừng đó là quá nhiều với con bé. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng con bé sẽ an toàn nếu em khuyên bảo nó đủ nhiều. Và vì vậy mà ít nhất điều em có thể làm được là tiếp tục giữ kín bí mật này. Chỉ vậy thôi. Có lẽ con bé sẽ giận em và nổi loạn nữa. Em rất lo. Bây giờ khi viết về những kỷ niệm, em vẫn quá chừng đau xót. Em chất đầy áp trong lòng lời oán trách dành cho anh, như choàng lên mình tấm áo giáp để tự vệ trước những đau đớn. Tấm áo giáp mà tới giờ em vẫn chưa thể bỏ ra. Anh cứ khư nỗi đau của riêng mình, không nói năng gì và tự ý ra đi. Anh giả bộ ra ngoài lang thang cũng như mọi khi. nhưng anh vẫn thường làm những lúc đòi hỏi phải có quyết định trong các việc khó xử. Anh để lại thư cho người tình cũ rồi tự tử. Hẳn anh biết rất rõ điều này khiến anh đau đớn đến đâu. Vậy mà bà cụ chủ nhà bảo, nếu mà muốn em cứ viết thư cho anh rồi mang đến. Những lá thư dù gửi đi theo cách nào, qua đường bưu điện hay trong cái chai trôi giạt trên biển, đều có thể giải tỏa tâm tư của người viết. Nghe như chuyện lừa để dỗ trẻ con, nhưng thật lạ lùng, khi bà cụ nói với em cảm thấy những gì trước đây bóp nghẹt tim em bỗng nhiên được nới lỏng. Lá thư này em định nhờ Chiaki mang hộ đến chỗ bà cụ, nhưng lý do duy nhất là bởi em biết làm vậy chắc chắn Chiaki sẽ vui mà thôi. Có lẽ từ đây về sau em sẽ chăm viết thư cho anh hơn. Em phải viết hàng chục, hàng trăm lá nữa. Những lá thư ấy em sẽ giữ chúng cho riêng mình. Tại sao anh chết, em sẽ viết nhiều về điều đó. Em sẽ hiếm khi đọc lại những điều viết ra và sẽ tiếp tục sống, ôm trong lòng câu hỏi không lời đáp kia. Đó là cách riêng để em giữ anh. Dù sao, em cũng không thể xóa sạch những gì gắn em với anh. Nếu đã chạy trốn mà vẫn không thể quên, em còn cách nào khác được. Một ngày nào đó, khi em thấy Chiaki đã thực sự lớn khôn, đã làm chủ được cuộc sống của mình, em sẽ cho con bé biết sự thật. Bây giờ, không biết liệu em có thể kể hết mọi chuyện về những niềm vui và nỗi buồn mà em đã trải qua. Chừng nào ngày đó chưa tới, xin anh hãy bảo vệ Chiaki. Tuy vẫn chưa thể chấp nhận điều anh đã làm, nhưng em sẵn sàng tha thứ cho anh vì đã được gặp anh, yêu anh và được ban tặng Chiaki, cô con gái có tâm hồn giống hệt anh. Chukasa. Tôi lặng đi, bất động chìm vào suy tư. Bố đã chọn cái chết cho mình. Thôi thì đành vậy. Dù sao cũng đã trôi qua một khoảng thời gian dài, và người cho tôi khoảng thời gian trọn vẹn đó chính là mẹ. Đúng như mẹ đã dự đoán, ở tuổi thiếu niên, sự ngưỡng mộ tôi dành cho người bố không còn ở đó, đột ngột trở nên ám ảnh bất thường. Hồi cấp 2, mẹ cổ trách tôi hết lời vì có một dạo thành tích của tôi thụt lùi. Tôi đã cãi mẹ: sao mẹ không nhìn lại cuộc sống của mẹ ấy? Nó không thấy bố thật đáng thương sao? Đó là lần duy nhất tôi thốt ra những lời kiểu đó. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in tình cảnh lúc ấy. Mẹ không nổi cáu, không bật khóc, và đương nhiên cũng không tiết lộ sự thật. Buồn rầu, mẹ chỉ chậm rãi nói bằng cái giọng thấu hiểu đến kỳ lạ: con rất giống bố con đấy. Sau đó nhiều lần tôi hỏi mẹ: con giống bố ở điểm nào? Câu trả lời của mẹ tuy không tránh né nhưng rất mông lung, đại loại là khó tính hay nội tâm, thực khó để biết hai bố con đang nghĩ gì. Và dù tôi có vặn hỏi thêm, mẹ cũng sẽ không nói gì khác. Cũng có khi tốt hơn hết không nên chạm tới những gì mình không biết, không cố đả bới một xẻ làm gì. Nhưng tôi không làm được thế. Tôi cứ cố suy diễn theo chủ quan của mình rồi tự nhủ: vì mình giống bố cho nên mẹ ghét mình. Ý nghĩ đó không chỉ khiến tôi có cảm giác đang gánh vác một sứ mệnh ngọt ngào, rằng chỉ tôi mới có thể an ủi bố, đồng thời nó cũng giúp tôi dễ chấp nhận mọi chuyện hơn. Tượng tôi là tiếp người sôi nổi, tôi hoạt động, cả ngoại hình lẫn tính cách đều hoàn toàn khác bố. Vì vậy, nếu tôi vì giống bố nên vì mẹ lạnh nhạt, thì tôi có thể yên tâm rằng không có bất cứ điều gì giả tạo cho hạnh phúc của mẹ khi phải hôn với Dượng. Trong gia đình mới, mẹ lại trở về là một người điềm nhiên, bình thản như xưa. Nhưng trên hết, liệu có phải căn nguyên của việc tôi nổi loạn vì không thể chấp nhận sự lựa chọn của mẹ bất chấp thiện chí từ phía Dượng có liên quan đến bí mật mà mẹ vẫn giấu kín đó? Tận sâu trong lòng, tương ngạnh khư khư bám giữ một lời nguyện cầu cùng với nỗi nhớ thương dành cho người bố đã mất. Tôi cũng mong mẹ luôn hạnh phúc, thế hạnh phúc không gợn chút mây mờ, hoàn hảo đến mức sáng chói. Tôi mong ấy mạnh mẽ và quyết liệt tới mức đôi khi làm tôi đau đớn. Con rất giống bố đấy. Khi thốt ra điều đó, chính mẹ cũng rất đau lòng, không được để mất tôi. Có lẽ tất cả nỗi đau mà trái tim mẹ nén chịu đều là vì thế. Vậy là trong lòng mẹ cũng có một ước mong vô cùng mãnh liệt. Nếu hôm nay đã không cho tôi xem lá thư này, e rằng cả đời mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra sự thật nữa. Có lẽ mẹ biết tôi đang phải trải qua thời kỳ khó khăn nên mới quyết định như vậy. Hay, phải chăng mình thực sự tin rằng tôi đã trở thành người lớn, chín chắn và đang sống vững vàng? Rồi lấy ngón tay quệt hai má ướt đầm cho đến khi khô hẳn. Đang lau nước mắt, tôi bất giác bật cười. Nếu đúng là mẹ nghĩ tôi thực sự đã trưởng thành, thì đó quả là một phán đoán sai lầm. Thực sự sai lầm, mẹ ơi. Tôi bỏ thư vào bao, ngón tay lần theo nét chữ rất nữ tính của mẹ. Cảm ơn mẹ, tôi thì thầm.